Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Minh Phương, Thu Hằng và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA cảnh báo là Ukraine có thể thua Nga trong năm 2024 nếu không được Hoa Kỳ hỗ trợ. Mỹ phủ quyết Palestine làm thành viên Liên Hợp Quốc. Ấn Độ bắt đầu cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội kéo dài hơn một tháng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thế vận hội Paris 2024 trước thách thức đe dọa tin tặc quy mô kỷ lục. Mục theo dòng thời sự. Tại sao Ukraine lại không thể được đồng minh hợp lực để bảo vệ tức thì như với Israel? Kính thưa quý vị, Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA ông Ben Burns cảnh báo về nguy cơ Ukraine sẽ thua Nga từ nay đến cuối năm nếu không được Mỹ hỗ trợ thêm về quân sự. Tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua, hai ngày trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Hoa Kỳ về khoản viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine, vốn bị trì hoãn từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, lãnh đạo CIA không cho biết cụ thể đối với Ukraine thua Nga có nghĩa là thế nào. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ cũng nhấn mạnh nếu được hỗ trợ bổ sung thì người Ukraine sẽ đứng vững và xin trích phá vỡ quan điểm kiêu ngạo của Putin là thời gian đang đứng về phía ông ta. Hết lời dẫn. Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa, ông Mike Johnson hiện đang chịu nhiều áp lực trong nội bộ để không thông qua dự luật hỗ trợ Ukraine. Tối hôm qua, theo AP, Ủy ban thẩm tra các dự luật đã bỏ phiếu thông qua thủ tục đưa dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày thứ Bảy tới. Ba dân biểu thuộc phái cực hữu trong Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống. Về phía Nga, khả năng kháng cự gia tăng của Ukraine cũng có thể buộc Moscow phải tính đến việc ra lệnh động viên quân một lần nữa. Thông tin viên Anissa Ezhnevori từ Moscow cho biết cụ thể.
Depuis l'automne dernier, le pouvoir russe affiche confiance, triomphalisme et dédain pour.
Từ mùa thu năm ngoái, Điện Kremlin đã thể hiện thái độ tự tin đắc thắng và tỏ ra khinh thường mọi trợ giúp của phương Tây cho Ukraine, kể cả khoản viện trợ của Mỹ bị trì hoãn từ lâu nay nhưng đang chuẩn bị được đưa ra bỏ phiếu. Chiều hôm qua, phát ngôn viên Điện Kremlin phát biểu xin trích vì các tranh chấp chính trị nội bộ, Washington đang tìm kiếm các ý tưởng mới để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia hoặc là những người gần như là chuyên gia giờ đây đều hiểu rõ thực trạng chiến trường và họ thấy rõ là những việc này không hề có lợi gì cho Ukraine, sẽ không mang lại thay đổi gì từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng theo dõi sát tình hình quân sự và rõ ràng là họ nỗ lực để tránh phải tiến hành một cuộc động viên mới lần thứ hai, bởi vì nhà cầm quyền hiểu rằng nếu xảy ra, việc này sẽ rất gây mất lòng dân.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thư ký khối NATO, ông Jens Stoltenberg khẳng định là NATO đang chuẩn bị để chuyển thêm các hệ thống phòng không mới cho Ukraine. Còn Thủ tướng Đức Olaf Scholz hy vọng là các quốc gia NATO có thể sẽ sớm viện trợ cho Ukraine 6 hệ thống phòng không Patriot. Về tình hình tại chỗ trên chiến trường, một oanh tạc cơ chiến lược Tupolev của Nga vừa bị rớt tại tỉnh miền Nam nước Nga khi trên đường trở về căn cứ. Tình báo Ukraine hôm nay cho biết là oanh tạc cơ nói trên đã bị lực lượng phòng không nước này bắn hạ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thì khẳng định đây dường như là một tai nạn do trục trặc kỹ thuật.
Reuters dẫn lời cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Theo đó, lần đầu tiên, các đơn vị thuộc lực lượng phòng không của binh chủng không quân phối hợp với ngành tình báo quốc phòng Ukraine đã phá hủy một oanh tạc cơ tầm xa mang tên lửa hành trình KH-22 mà những kẻ khủng bố Nga sử dụng để tấn công nhiều thành phố Ukraine vô tội, từ ngữ trong nguyên văn. Theo tình báo Ukraine, oanh tạc cơ bị bắn hạ sau khi tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết oanh tạc cơ Tupolev bị rớt tại miền nam nước Nga cách Ukraine khoảng vài trăm cây số. Theo báo chí Pháp, oanh tạc cơ Tupolev lần đầu tiên cất cánh vào năm 1976, hiện vẫn là một vũ khí chủ lực của không quân Nga. Ngoài oanh tạc cơ nói trên, hôm qua tình báo quân sự Ukraine cũng thông báo đã oanh kích thành công sân bay quân sự Nga ở bán đảo Crimea, phá hủy nhiều dàn phóng tên lửa S-400, nhiều trạm radar và một trung tâm kiểm soát phòng không.
Ngày hôm qua, các thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu về việc Palestine chuyển từ quy chế quan sát viên thường trực sang thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Dự thảo nghị quyết đã bị bác bỏ vì Hoa Kỳ, một trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã phủ quyết, cho dù có 12 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, gồm Vương quốc Anh và Thụy Sĩ. Chính quyền Palestine đã ngay lập tức lên án quyết định này của Hoa Kỳ, gọi đó là một sự tấn công trắng trợn vào luật pháp quốc tế và khuyến khích cuộc diệt chủng nhắm vào người dân Palestine, đẩy tình hình khu vực đến bờ vực thảm. Từ New York, thông tin viên Karen Newton cho biết thêm thông tin.
Les États-Unis n'avaient fait planer aucun suspense, ils sont restés droit dans leurs bottes lors de
Hoa Kỳ đã không làm cho mọi người hồi hộp. Họ vẫn giữ nguyên lập trường như vậy. Trước đó vào năm 2011, khi Palestine xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, Barack Obama đã khẳng định Washington muốn việc Israel công nhận nhà nước Palestine không phải do bị ép buộc bởi yêu cầu xin gia nhập Liên Hiệp Quốc cho phép hợp thức hóa hơn một chút tư cách của Palestine. Việc công nhận này phải là kết quả của một sự thỏa thuận thương lượng giữa hai bên. 13 năm sau, chính quyền Biden vẫn theo quan điểm đó và họ còn mập mờ nước đôi khi tuyên bố tin tưởng rằng giải pháp hai nhà nước sẽ giúp giải quyết xung đột Israel-Palestine. Thế nhưng, lần này có sự khác biệt là việc 12 nước thành viên của Hội đồng Bảo an đã ủng hộ yêu cầu xin gia nhập của Palestine, cho thấy có sự thay đổi sâu sắc trong quan điểm của cộng đồng quốc tế và đa số các nước tin rằng việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập sẽ giúp ổn định tình hình Trung Đông. Sự chậm trễ kéo dài trong việc thành lập nhà nước Palestine độc lập chính là nguyên nhân sâu xa gây ra các cuộc xung đột. Pháp đã bỏ phiếu thuận và đó là một tín hiệu mới. Điều này củng cố thêm lập trường của Tổng thống Emmanuel Macron rằng chủ đề này giờ không còn là điều cấm kỵ đối với Paris.
Karine Otten, New York RFI.
Vẫn về tình hình Trung Cận Đông, nhiều vụ nổ được ghi nhận ngày hôm nay tại Isfahan, miền trung Iran, nơi có một nhà máy hạt nhân. Chính quyền Tehran cho biết thiệt hại không đáng kể và tránh nhắc đến Israel. Theo báo chí Mỹ, đây là một đợt tấn công của Israel để trả đũa vụ oanh kích của cuối tuần trước. Cộng đồng quốc tế đã nhất loạt kêu gọi các bên kiềm chế.
Reuters dẫn lại thông tin đài truyền hình nhà nước Iran, theo đó ba drone được quan sát trên bầu trời Isfahan. Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt và bắn hạ các drone. Truyền thông Iran cho rằng vụ tấn công này là do một số phần tử xâm nhập vào lãnh thổ Iran gây ra chứ không phải do Israel. Một giới chức Iran khẳng định với Reuters là Tehran sẽ không trả đũa Israel về vụ này. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cũng ghi nhận là không quan sát thấy thiệt hại tại các địa điểm hạt nhân của Iran trong cuộc tấn công mà nhiều người cho là của Israel. Địa điểm hạt nhân Natanz, một cơ sở chính trong chương trình làm dầu uranium của Iran, nằm tại tỉnh Isfahan. Các vụ nổ nói trên diễn ra vào lúc Iran vừa cho mở lại các sân bay chính vào hôm nay sau khi đã ra lệnh đóng cửa vào lúc Iran lần đầu tiên oanh kích trực tiếp Israel hôm 13 tháng 4 vừa qua. Ngay sau các vụ nổ ở miền trung Iran, Hoa Kỳ khẳng định không dính líu đến bất cứ một chiến dịch tấn công nào của Israel. Ngoại trưởng các nước G7 họp tại Ý hôm nay kêu gọi tất cả các bên kiềm chế để tránh thêm có một đợt leo thang mới tại Trung Đông. Trả lời báo Nga hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết lãnh đạo Nga và Iran đã có các trao đổi và Nga cũng có các tiếp xúc riêng với đại diện của Israel. Phía Nga đã thông báo với Israel là Iran không muốn leo thang.
Nhìn sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ bắt đầu cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội kéo dài hơn một tháng. Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Ấn Độ giáo của Thủ tướng Narendra Modi được dự báo là gần như nắm chắc phần thắng trước đối lập bị phân hóa sâu sắc.
Hơn 960 triệu cử tri Ấn Độ được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu ra 543 thành viên của Hạ viện trong một kỳ tuyển cử kéo dài tới ngày 1 tháng 6, được tổ chức theo 7 giai đoạn, với khoảng 1 triệu địa điểm bầu cử trên cả nước. Về số lượng ứng viên, có 8.000 đại diện cho 2.600 đảng phái chính trị khác nhau ra tranh cử vào Quốc hội. Nhưng cạnh tranh chủ yếu của cuộc bầu cử là giữa đảng cầm quyền BJP, chủ trương đường lối dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ giáo và đảng đối lập chính là đảng Quốc đại. Hai đảng hôm nay đều đăng tải trên mạng xã hội X những lời kêu gọi cử tri đi bầu đông đảo. Đảng của Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá gần như chắc thắng trong cuộc bầu cử trong lúc phe đối lập đang gặp nhiều khó khăn. Ông Narendra Modi vẫn còn rất được lòng dân sau hai nhiệm kỳ từ 2014 lãnh đạo đất nước hơn 1 tỷ dân với những dấu ấn thành công về ngoại giao và kinh tế. Nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy Thủ tướng Modi vẫn giành được sự ủng hộ của gần 80% dân Ấn Độ, mặc dù trong hai nhiệm kỳ qua ông đã đưa ra một số quyết định gây ít nhiều chia rẽ trong một đất nước có những quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo đa dạng và phức tạp. Đặc phái viên của RFI Clea Broadhurst ghi nhận qua phóng sự tại Kairana, bang Uttar Pradesh.
En ce jour férié, les habitants de Kairana font la queue dans la cour d'une école apprêtée pour l'occasion.
Trong ngày lễ hôm nay, người dân Kairana xếp hàng trong sân một trường học được dùng làm nơi bỏ phiếu bầu. Họ ra khỏi nơi đây với bằng chứng đã bỏ phiếu là ngón tay trỏ được bôi mực xanh. Bà Asga tự hào cho chúng tôi thấy bằng chứng. Bà nói, nghĩa vụ của chúng tôi là đi bỏ phiếu cho thủ tướng của chúng tôi, phải đi bỏ phiếu nếu chúng tôi muốn có chính phủ như mong muốn. Đối với Kustunuma, một phụ nữ trẻ sống cách Kairana hơn 100 km, đi một chặng đường dài như vậy để thực hiện quyền của mình đã là việc quan trọng. Cô cho biết, tôi có trách nhiệm phải đi bầu cử, vì thế mà tôi đã đến đây từ sáng sớm. Hy vọng của tôi đó là được sống trong hòa bình và hài hòa. Dù bang Uttar Pradesh hiện do đảng BJP của Thủ tướng Modi lãnh đạo, một số cử tri như ông Mohammad nhận thấy đã đến lúc phải thay đổi, vì theo ông, chính phủ này chỉ gây chia rẽ giữa những người theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Ông nói, đi bầu cử là quan trọng bởi vì theo tôi cần phải cứu hiến pháp. Giờ đây đang có nhiều vấn đề trong đất nước của chúng tôi như là lạm phát, thất nghiệp, giáo dục, nông dân, v.v. Quá nhiều vấn đề, vì thế mà cần phải đi bầu cử. Họ sẽ còn phải đợi đến ngày 4 tháng 6 mới biết được ai sẽ lãnh đạo đất nước.
Về tình hình Đông Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng xung đột ở Biên Điện, với đỉnh điểm là việc một lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số chiếm được một thị trấn chiến lược ngay sát biên giới với Thái Lan.
AFP trích dẫn tuyên bố chung của các ngoại trưởng trong khối 10 quốc gia, cho biết ASEAN kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực ngay lập tức, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xoa dịu căng thẳng và bảo đảm an toàn cho tất cả thường dân. ASEAN ra tuyên bố trong bối cảnh các cuộc giao tranh tiếp tục gia tăng trong những tháng gần đây, sau một loạt các cuộc tấn công của các nhóm dân tộc thiểu số và các chiến binh chống chính quyền ở một số khu vực. Theo giới phân tích, chính quyền quân sự Miến Điện đã phải chịu nhiều thất bại nghiêm trọng, khiến họ rơi vào thế yếu, đặc biệt là vào tuần trước khi chính quyền đã phải rút khỏi thị trấn chiến lược Miawadi. Kể từ đó, không có cuộc đụng độ lớn nào xảy ra trong thành phố, nhưng giao tranh vẫn diễn ra cách đó khoảng 30 km, tại một thị trấn khác nằm trên trục đường chính nối Rangoon với Thái Lan. Về phần mình, Thái Lan đã tăng cường lực lượng quân sự ở biên giới. Chính quyền Bangkok cũng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm đến lãnh thổ của Thái Lan, đồng thời chuẩn bị để đối mặt với làn sóng tị nạn vào nước này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay cho biết, với tư cách là một quốc gia láng giềng, nước này ủng hộ các cuộc đàm phán giúp thống nhất, đem lại hòa bình và ổn định cho Miến Điện.
Nhìn sang Hoa Kỳ, 12 thành viên bồi thẩm đoàn đã tuyên thệ vào hôm qua tại một tòa án ở New York trong vụ xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump với tội danh làm giả sổ sách kế toán để che giấu khoản tiền trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.
Thẩm phán Juan Mercon, người chủ trì phiên tòa, tuyên bố đã có đầy đủ các thành viên trong bồi thẩm đoàn và bày tỏ lạc quan vào việc bồi thẩm đoàn sẽ chính thức được thành lập vào hôm nay, sau khi mà 5 trên tổng số 6 bồi thẩm dự khuyết sẽ được lựa chọn. Việc lựa chọn bồi thẩm cho phiên tòa không hề dễ dàng. Nhiều người tuy được chọn đã xin rút lui vì sợ bị nhận diện hoặc tự nhận thấy không thể đánh giá Donald Trump một cách khách quan. Là cựu tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ phải đối mặt với cáo buộc hình sự, Donald Trump đã phải tham dự giai đoạn lựa chọn bồi thẩm đoàn cùng với các luật sư và công tố viên. Ông than thở, tôi lẽ ra phải đi vận động tranh cử ở nhiều nơi, nhưng lại phải ngồi đây nhiều ngày, từ sáng đến tối, trong căn phòng lạnh lẽo này. Chỉ còn chưa đầy 7 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, sẽ bị xét xử với cáo buộc làm sai lệch tài liệu kế toán từ tập đoàn Trump Organization của mình để chuyển khoản tiền 130.000 đô la cho bà Stormy Daniels. Khoản tiền này được chi dưới vỏ bọc chi phí pháp lý. Đổi lại, nữ diễn viên khiêu dâm đồng ý giữ im lặng về mối quan hệ trước đó giữa hai người. Nếu được tuyên bố vô tội, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa.
Trong lĩnh vực kinh tế tài chính, ngày hôm qua, lãnh đạo 27 nước châu Âu họp tại Brussels đã đưa ra quyết định thúc đẩy trở lại dự án một thị trường tài chính chung với hy vọng là huy động thêm nhiều đầu tư nhằm tránh bị tụt hậu hơn nữa so với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong các cuộc cạnh tranh về công nghệ xanh và kỹ thuật số. Theo giới quan sát, thì cho đến nay, châu Âu đã có thị trường hàng hóa chung, nhưng việc thiếu thị trường tài chính thống nhất là một khiếm khuyết lớn. Tại một cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron nhấn mạnh, xin trích Liên hiệp Tiết kiệm và Đầu tư là chìa khóa cho phép huy động các đầu tư tư nhân vì các mục tiêu chung. Trên thực tế, dự án lập một thị trường tài chính chung của châu Âu vẫn dậm chân tại chỗ từ 10 năm nay. Hiện tại có đến 15 quốc gia châu Âu còn lưỡng lự với dự án này. Đặc phái viên Julien Chavan từ Bruxelles cho biết thêm.
Oui, car le constat est sévère. Les Européens sont à la traîne. Ils n'arrivent plus à suivre les Américains et les Chinois dans la course à l'innovation. Les industriels perdent
tình hình là nghiêm trọng bởi các nước châu Âu đang bị tụt hậu, không còn có thể bắt kịp Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh về các cách tầng. Các nhà công nghiệp châu Âu đã để mất nhiều thị trường và tăng trưởng đang khựng lại. Tóm lại, nếu như các nước châu Âu muốn khẳng định vị thế trong lĩnh vực bình điện hay trí tuệ nhân tạo, thì trước hết phải có tiền. Một đề nghị đã được bàn thảo, thống nhất các thị trường tài chính của khối 27 nước để cho phép huy động vốn đầu tư, điều đặc biệt có ý nghĩa sống còn với các công ty khởi nghiệp. Ý tưởng này đã từng được đưa ra từ 10 năm trước, nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Ông Enrico Letta, cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu, người bảo vệ dự án này trước các lãnh đạo châu Âu, hiểu rõ khó khăn. Ông cho biết, dự án này phải thuyết phục được các quốc gia gọi là tằn tiện như Đức, Thụy Điển hiện vẫn từ chối chia sẻ các mối rủi ro. Bên cạnh đó là những quốc gia không muốn các chính sách về thuế đang có lợi cho họ bị ảnh hưởng bởi dự án này, như Thủ tướng Ireland ông Simon Harris. Ông cho biết Ireland muốn lập ra một liên minh các thị trường tài chính, nhưng phải có các biện pháp đúng mới đạt được điều này. Mục tiêu đặt ra vừa khổng lồ vừa khẩn cấp. Theo Ủy ban châu Âu, để tài trợ cho các cuộc cách mạng chuyển đổi sinh thái và kỹ thuật số tại châu Âu, thì phải tìm ra được hơn 620 tỷ euro bổ sung mỗi năm.
Julien Chavannes, Bruxelles, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Indonesia, hàng chục nghìn người phải sơ tán sau khi núi lửa phun trào ở phía Bắc và có nguy cơ gây ra sóng thần. Trong thông cáo ngày hôm qua, chính quyền nước này cho biết 11.000 người dân đã tự sơ tán trong tình trạng hỗn loạn khi mà núi lửa Ruang đã phun trào nhiều lần kể từ hôm thứ Ba đến nay và tạo ra đám mây tro cao hơn 1 km. Sân bay quốc tế Manado cách đó hơn 100 km cũng đã phải đóng cửa. Cảnh báo được nâng đến mức cao nhất. Hàng chục sĩ quan cảnh sát cùng một tàu chiến đã được cử đến để hỗ trợ di tản người dân.
Sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Im Chon-in và Ngoại trưởng Belarus ông Evgeny Shestakov, thông tấn xã Bắc Triều Tiên hôm qua cho biết hai bên đồng ý tăng cường liên lạc cấp cao, thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và văn hóa.
Ba Lan